Ngày có đó khi con tưởng mình đang cô đơn, Ngài nghe con khi chẳng ai đáp lời, Ngài yêu con khi mọi người lìa bỏ xa con, khi tình đời là mối dây oan, ân tình Ngài hằng luôn chan chứa.
Kính chào quý thính giả. Đây là chương trình Phụ nữ của Đài Nguồn Sống. Qua chương trình này, chúng ta sẽ học về những nguyên tắc Kinh Thánh dạy liên quan đến vai trò của người phụ nữ trong gia đình và hội thánh. Chúng tôi cũng sẽ chia sẻ những nghiên cứu, học hỏi đem lại hữu ích cho đời sống người phụ nữ trước những trách nhiệm trong đời sống bận rộn ngày nay.
Đã chiến thắng con mù loà, Ngài đã chiếu sáng, Ngài tỏa ngát hương và làm con say mến, Ngài là dịu êm và làm con khao khát ngày đêm.
Kính chào quý thính giả, quý chị em thân mến, chúng tôi thật vui vì lại được học lời Chúa với quý vị qua chương trình Phụ nữ của Đài Nguồn Sống. Chúng ta đang học về bà Esther, một thiếu nữ Do Thái được chọn làm hoàng hậu nước Ba Tư. Bà Esther thường được gọi là bà hoàng hậu yêu nước. Đây là bài học thứ tư, phần 2. Nếu muốn có những bài này, xin quý vị liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ điện thư nguồn sống 2001 avong@yahoo.com. Chúng tôi sẽ gửi bài đến quý vị. Như chúng ta đã biết, Hoàng hậu Esther quyết định vượt luật lệ triều đình vào gặp chồng là vua Ahasuerus để cầu khẩn cho dân tộc mình. Trước khi vào gặp vua, bà yêu cầu người Do Thái ở tại kinh đô Susa và luôn cả chính bà kiêng ăn trong 3 ngày 3 đêm. Điều này nói lên đức tin của Esther. Và trong bài kỳ trước, chúng tôi nêu câu hỏi nhưng vì thì giờ giới hạn, chưa trình bày câu trả lời cách đầy đủ. Chúng tôi xin nhắc lại câu hỏi thứ 12 như sau. Chúng ta học được điều gì qua đức tin của Hoàng hậu Esther? Là vợ của một ông vua lớn và quyền thế, bà Esther có một địa vị cao trọng với nhiều đặc ân. Tuy vậy, bà đã không dùng ngôi vị hoàng hậu, dùng quyền thế hay đặc ân mình có để đương đầu với khó khăn. Esther cũng không làm như những người đàn bà đẹp ngày xưa thường làm, là dùng sắc đẹp quyến rũ các bậc vua chúa để những người đó làm theo ý mình. Esther là người kính sợ Chúa. Bà biết rằng mọi việc xảy đến trong cuộc đời bà nằm trong ý định của Đức Chúa Trời toàn năng. Vì vậy, bà không nương cậy nơi khôn ngoan của mình, nhưng nhờ cậy Chúa và trao phó mọi sự cho Chúa hướng dẫn. Esther đã làm như lời Chúa dạy trong sách Châm Ngôn: hãy hết lòng tin cậy Chúa hằng hữu, chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con. Phàm trong các việc làm của con khá nhận biết Ngài, thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con. Trích sách Châm Ngôn chương 3 câu 5 và 6. Khi khó khăn xảy đến trong đời sống, quý vị thường phản ứng như thế nào? Dùng khôn ngoan, tính toán của mình để đương đầu. Chạy đến với những người có tiền bạc, có quyền thế để xin họ cứu giúp. Hay chạy đến với Chúa, tìm kiếm ý Chúa, cầu xin Ngài hướng dẫn và giải cứu. Xin Chúa giúp chúng ta noi gương bà Esther ngày xưa. Khi gặp khó khăn, hoạn nạn, không lấy sức riêng để đương đầu, nhưng dành thì giờ tâm giao với Chúa để nghe tiếng Chúa phán dạy, để nhận được sức mạnh và sự hướng dẫn của Ngài. Có như thế chúng ta mới có thể đương đầu với khó khăn mà không sợ vấp ngã hay thất bại. Chúa là đấng vô hình, chúng ta không nhìn thấy Ngài, nhưng Chúa hứa Ngài luôn ở gần những người trông cậy nơi Ngài. Ngài nghe lời cầu khẩn của chúng ta và sẵn sàng cứu giúp. Khi chúng ta cầu nguyện, Đức Chúa Trời không những hành động trong lòng chúng ta, hướng dẫn chúng ta, nhưng Ngài cũng làm việc trong lòng những người liên hệ, nhất là những người thù ghét và muốn làm hại chúng ta, khiến cho họ nhìn biết Chúa và thấy sự sai lầm trong toan tính của họ. Cũng nhờ lời cầu nguyện mà chúng ta được Chúa ban cho sức mạnh và khôn ngoan để biết phải làm gì trước khó khăn. Tiên tri Ê-sai viết, ai trông đợi Chúa hằng hữu sẽ được sức mới, cất cánh bay cao như chim phụng hoàng, chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi. Trích sách Ê-sai chương 40 câu 31. Theo câu kinh thánh này, khi chờ đợi dưới chân Chúa, dành thì giờ tâm giao với Chúa, chúng ta được những lợi ích sau đây. Thứ nhất, chúng ta nhận được sức mới từ nơi Chúa. Khi gặp khó khăn, chúng ta dễ mệt mỏi, nản lòng, có khi xấu hổ nữa. Nhưng sau khi chờ đợi bên chân Chúa, những mệt mỏi, yếu đuối của chúng ta sẽ đổi thành sức mạnh. Lợi ích thứ hai là chúng ta sẽ có cái nhìn rõ ràng và khôn ngoan hơn về nan đề mà ta đang đối diện. Vì chúng ta sẽ cất cánh bay cao như chim ưng. Khi bay lên cao, chúng ta nhìn thấy sự việc rõ hơn, sẽ có cái nhìn của Chúa và thấy như Chúa thấy. Lợi ích thứ ba là chúng ta sẽ được ban thêm sức lực, chạy mà không mệt nhọc. Chúng ta không những có sức để đương đầu với khó khăn, nhưng còn được thêm sức mạnh để tiếp tục đối diện khó khăn. Và lợi ích thứ tư chúng ta nhận được khi chúng ta ở bên chân Chúa, tâm giao với Ngài, là chúng ta sẽ được vững vàng để quyết tâm chiến thắng khó khăn. Chúng ta sẽ đi mà không mòn mỏi. Sức mạnh của Chúa tràn đầy trong lòng sẽ giúp chúng ta không những chiến thắng nghịch cảnh, nhưng không mỏi mệt, chán nản trước nghịch cảnh. Tất cả những điều này là nhờ chúng ta yên lặng chờ đợi dưới chân Chúa. Xin Chúa dùng lời Chúa và gương của bà Ê-sơ-tê ngày xưa để an ủi, nâng đỡ tất cả chúng ta hôm nay. Dù hoàn cảnh thế nào, chúng ta không lo lắng nản lòng, nhưng yên lặng chờ đợi Chúa cứu giúp. Bây giờ chúng tôi xin nêu câu hỏi thứ 13 trong bài học hôm nay. Câu hỏi thứ 13. Xin đọc sách Ê-sơ-tê chương 5, câu 1 đến câu 3, và cho biết điều gì xảy ra khi hoàng hậu Ê-sơ-tê vào gặp vua. Kinh Thánh ghi như vậy. Ngày thứ ba, bà Ê-sơ-tê mặc triều phục và ra chầu đứng tại nội viện, đối trước cung điện vua. Vua đang ngự trên ngôi tại trong cung điện trước cửa đền. Vừa khi vua thấy hoàng hậu Ê-sơ-tê đứng chầu nơi nội viện, thì bà được ơn trước mặt vua. Vua đưa cho bà cây phủ việt vàng ở nơi tay mình. Bà Ê-sơ-tê lại gần và rờ đầu cây phủ việt. Vua nói với bà, hỡi hoàng hậu Ê-sơ-tê, ngươi muốn chi? Cầu xin điều gì? Dầu xin đến phân nửa nước cũng sẽ ban cho ngươi. Trích sách Ê-sơ-tê chương 5 câu 1 đến câu 3. Vì thương dân tộc, bà Ê-sơ-tê liều mình vào gặp vua, và vua đã đưa cây phủ việt vàng ra cho bà. Đây là dấu hiệu cho biết vua tiếp nhận và ban ơn cho bà, dù bà vào nội điện mà không được mời. Thế là điều nguy hiểm mà Ê-sơ-tê lo sợ đã qua. Vì dành suốt 3 ngày kiêng ăn cầu nguyện, cầu xin sự dẫn dắt và sức mạnh từ nơi Chúa, nên bà Ê-sơ-tê đã vào gặp vua Ahasuerus cách can đảm, và kết quả thật là tốt đẹp. Có lẽ Ê-sơ-tê cũng ngạc nhiên, không ngờ mình được vua chiếu cố như vậy. Vua Ahasuerus cũng tin tưởng và bén nhạy. Ông biết vợ ông là người tuân giữ luật lệ. Bà vào gặp ông bất ngờ như vậy, chắc là có điều cần kiếp hay bất thường. Vì thế, khi thấy bà, ông đưa cây phủ việt vàng ra ngay. Và câu hỏi thứ 14 trong bài học hôm nay là, sau khi được vua tiếp nhận, hoàng hậu Ê-sơ-tê trình bày với vua điều gì? Sách Ê-sơ-tê chương 5 câu 4 đến câu 8 ghi như sau. Ê-sơ-tê nói, nếu nhiệm ý vua, xin vua và Ha-man ngày nay hãy đến dự tiệc yến mà tôi đã dọn cho vua. Vua bèn bảo rằng, hãy kiếp vời Haman đến, đặng làm y như hoàng hậu đã nói. Đoạn vua và Haman đi đến dự tiệc yến của bà Esther đã dọn. Trong lúc dự tiệc rượu, vua hỏi bà Esther rằng, nàng xin điều gì, tất sẽ nhậm cho, nàng cầu khẩn việc gì, dầu đến phân nửa nước cũng sẽ ban cho. Bà Esther đáp, này là điều tôi cầu xin và sự tôi ước ao. Nếu tôi được ơn trước mặt vua và nếu vua lấy làm thiện mà nhậm lời tôi cầu xin và làm điều tôi ước ao, xin vua và Haman hãy đến dự tiệc yến mà tôi sẽ dọn, rồi ngày mai tôi sẽ làm theo lời vua dạy biểu. Khi vua Asuero ân cần hỏi, nàng muốn gì, cầu xin điều gì, dầu xin đến phân nửa nước cũng sẽ ban cho. Sự quan tâm của vua đáng lẽ khiến Esther cảm động, khóc lóc và nói ra ngay điều tàn ác mà Haman đang mưu định cho dân tộc mình. Nhưng không, bà đã khôn ngoan, bình tĩnh, chờ đợi đến đúng lúc mới nói lên nan đề của mình. Sở dĩ Esther khôn ngoan và bình tĩnh như thế vì bà đã dành thì giờ ở riêng với Chúa, tìm kiếm sự hướng dẫn của Ngài. Dù được vua quan tâm, bà đã chờ đợi đến đúng thời điểm mới hành động. Khi vua hỏi, bà từ tốn trả lời, nếu được vua đẹp lòng, xin mời vua và Haman đến dự tiệc tối nay tôi thiết đãi. Dù mấy ngày qua kiêng ăn cầu nguyện, hoàng hậu Esther đã cho chuẩn bị một tiệc yến để mời vua và tướng Haman. Bà chưa nói gì về Haman với chồng, bà không hành động vội vàng, cũng không dùng nước mắt hay tình cảm làm cho vua mũi lòng rồi cầu xin điều mình muốn. Nghe lời mời của hoàng hậu, vua đáp, bảo Haman chuẩn bị gấp để thực hiện ý muốn của hoàng hậu. Vậy, vua và Haman đến dự tiệc do bà Esther mời. Sự kiện bà Esther chuẩn bị bữa tiệc để mời vua và Haman cho thấy đức tin của bà. Dù biết việc tự động vào gặp vua rất nguy hiểm, có thể khiến bà phải chết, nhưng Esther vẫn tin cậy vào một kết quả tốt đẹp trong ơn thương xót của Chúa. Vì thế bà đã chuẩn bị đầy đủ, chu đáo những điều cần làm, cần nói. Hôm đó, vua Asuero và Haman liền đến dự tiệc tại cung thất của hoàng hậu Esther. Bà vẫn chưa trình bày lý do tại sao bà liều lĩnh vào ý kiến vua khi không có lệnh vời. Vua Asuero biết mục đích của Esther khi liều lĩnh như vậy, không phải chỉ là để mời ông và Haman đến dự tiệc. Vì thế, trong bữa tiệc, nhà vua lại hỏi một lần nữa. Khi vua hỏi lần thứ hai, nàng muốn cầu xin điều gì hãy nói đi, dù xin đến nửa nước, ta cũng ban cho. Esther thưa, đây là điều tôi cầu xin. Đó là nếu tôi được ơn trước mặt vua và nhà vua muốn ban cho tôi điều tôi cầu xin, thì ngày mai mời nhà vua và Haman đến dự tiệc một lần nữa, rồi lúc đó tôi sẽ vâng lời, tâu trình cho vua biết điều tôi cầu xin. Trong sự hướng dẫn của Chúa, bà Esther đã trì hoãn thêm một ngày trước khi tâu trình mọi sự với chồng là vua Asuero. Thưa quý thính giả, bài học về bà Esther hôm nay đến đây xin tạm ngừng. Trong bài kỳ tới, chúng tôi sẽ trình bày những chi tiết kế tiếp. Kính mời quý vị đón nghe. Kính chào, tạm biệt quý thính giả.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục phụ nữ. Thân mến tạm biệt quý thính giả.